Chú thích. Chương 8 La Mã: Tu tập tâm. 1. Đây là những giai đoạn chứng đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Xem chương 10 La Mã. 2. Xem Tăng Chi Bộ Kinh 9, 3, 4 La Mã 358. Bằng Kinh Udana 4, 1. 3. Bản dịch của kinh cùng với luận giải và rất nhiều trích dẫn từ các tiểu mục luận giải có thể tìm thấy trong cuốn Con Đường Chánh Niệm. The Way of Mindfulness của Soma Thera. Hai bài luận giải xuất sắc hiện đại cũng bao gồm trong các bản dịch của kinh là Trái Tim Của Thiền Định Phật Giáo, The Heart of Buddhist Meditation của Ñāṇabonika Thera và Tứ Niệm Xứ Con Đường Trực Tiếp Đi Đến Giác Ngộ Satipatthana, The Directions to Realization của Anālayo. 4. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh. Khi thiền định được phát triển độc lập với thiền quán, việc này đưa đến sự trấn áp 5 chướng ngại. Triền cái. Chướng ngại đầu tiên là tham dục, sẽ tiến đến cao điểm là tâm cao thượng. Adichitta của các tầng thiền với đặc điểm là không còn tham dục, nhưng chỉ khi nào thiền định được phát triển song hành cùng với thiền quán mới có thể sinh khởi thánh đạo, xóa bỏ được khuynh hướng ngủ ngầm, tùy miên đối với tham dục, qua con đường đi đến quả bất lai. Và chấp thủ hiện hữu, qua con đường đưa đến quả A-la-hán. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh diễn dịch thiền định ở đây theo nghĩa thứ hai, xem như dựa vào câu cuối của bài kinh. 5. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh chính là tuệ giác về con đường siêu xuất thế gian, Magga Paññā, được phát triển. Vô minh được đoạn diệt là vô minh lớn nhất về gốc rễ của vòng sinh tử luân hồi. 6. Quả vị A-la-hán thường được mô tả như là tâm giải thoát khỏi mọi lậu hoặc, tuệ giải thoát. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh giải thích tâm giải thoát Chitto Vimutti như là định liên kết với quả vị A-la-hán, tuệ giải thoát. Paññā Vimutti như là tuệ liên kết với quả vị A-la-hán. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh nói về thiền chứng quả vị A-la-hán Arahatta Phala Samapatti là một trạng thái thiền định thâm sâu, trong đó bậc A-la-hán trải nghiệm niềm an lạc của Niết Bàn. 7. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh, từ ngữ này nói đến một thiền giả đạt được thiền chỉ trước và sau đó thực hành thiền quán. Các nhà luận giải gọi một thiền giả như vậy là người dùng định như là cổ xe để tu tập. Samathayanika, xem Thanh Tịnh Đạo trang 587, phần 18.3. 8. Con đường Magga là đạo lộ siêu thế đầu tiên, tức là con đường đưa đến quả dự lưu. Để phát triển con đường này, theo luận giải Tăng Chi Bộ Kinh, nghĩa là tu tập để chứng đắc ba đạo lộ cao hơn. Về bản tùy miên, xem chú thích chương 1 La Mã, số 5. 9. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh, từ ngữ này nói đến một người có khuynh hướng tự nhiên trước tiên đạt được thiền quán, rồi dựa trên thiền quán, đạt được thiền chỉ. Trong văn học luận giải, việc này được gọi là hành giả dùng thiền quán làm cổ xe để tu tập, Vipassana Yanika. Xem Thanh Tịnh Đạo trang 588, phần 18, 4. 10. Theo kiểu tu tập này, hành giả trước tiên chứng được sơ thiền, và rồi sau khi xuất thiền, áp dụng thiền quán vào kinh nghiệm ấy. Ví dụ, hành giả quán năm uẩn của sơ thiền, sắc, thọ, tưởng, như là vô thường, bị ràng buộc bởi khổ và vô ngã. Rồi hành giả tiếp tục tiến vào nhị thiền và quán tầng thiền này với tuệ giác. Hành giả áp dụng tiến trình này với các tầng thiền khác cho đến khi chứng được quả dự lưu. 11. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng, dao động. Uddacca, sinh khởi ở đây như là một phản ứng đối với 10 biến dạng của thiền quán. Vipassana Nubat Kilesa, mà hành giả hiểu lầm là dấu chỉ của việc đạt đến đạo lộ. Về các biến dạng của thiền quán, xem Thanh Tịnh Đạo trang 633 đến 638, phần 20, 105, 28. Tuy nhiên, có thể sự dao động về giáo lý là những phiền não do quá hăng say muốn chứng được giáo pháp. Trạng thái lo âu tâm linh này, khi bỗng nhiên được giải quyết, đôi lúc có thể đột khởi một trải nghiệm tức khắc về giác ngộ. Xem câu chuyện của Bahiya Daruchi Riya trong kinh Udana 1.10 là một ví dụ về điểm này. 12. Luận giải Tăng Chi Bộ Kinh giải thích an định nội tâm như là nhập định, ví dụ nhập các tầng thiền, và tuệ giác cao thượng về các pháp như là tuệ tri thấy rõ các hành. 13. Các hành là những pháp hữu vi bao hàm trong năm uẩn. Về các uẩn, xem kinh văn, chính là mã 4, 1, A nhỏ đến E nhỏ. 14. Luận giải Tương Ưng Bộ Kinh áp dụng sự phân biệt triết lý về ba loại vượt thoát đối với mỗi chướng ngại. Một loại vượt thoát chướng ngại bằng cách trấn áp nó qua nhập tầng thiền. Một loại vượt thoát về một phương diện đặc biệt nào đó qua thiền quán. Và một loại vượt thoát bằng cách đoạn trừ qua con đường xuất thế. Như vậy, một nhỏ, tham dục bị trấn áp qua sơ thiền dựa trên tính bất tịnh của thân. Asubha, xem kinh văn, 8 La Mã, 8, 10, và được đoạn trừ qua con đường đưa đến chứng đắc A-la-hán, vì từ Kamachanda ở đây được diễn đạt đủ rộng để bao gồm cả mọi thèm khát bất cứ một đối tượng nào, chứ không chỉ là dục vọng giác quan. Hai nhỏ, sân hận bị trấn áp qua sơ thiền dựa trên tâm từ bi và được đoạn trừ qua con đường đưa đến quả bất lai. Ba nhỏ, hôn trầm, thụy miên, giật giờ buồn ngủ, bị trấn áp qua tri giác về ánh sáng, ví dụ, quán tưởng về một ánh sáng chói lòa, như mặt trời hay ánh trăng rằm, và được đoạn trừ qua con đường đưa đến chứng quả A-la-hán. Bốn nhỏ, trạo hối, bất an và hối hận, bị trấn áp qua định tâm, hối hận được đoạn trừ qua con đường đưa đến quả bất lai, và bất an được đoạn trừ qua con đường đưa đến chứng quả A-la-hán. Và năm nhỏ, nghi ngờ bị trấn áp qua định nghĩa về các pháp, xem Thanh Tịnh Đạo trang 587 đến 89, phần 18, 3 đến 8, và được đoạn trừ qua con đường đưa đến quả dự lưu. 15. Có ba tà tư duy đối nghịch với chánh tư duy là chi phần thứ hai của bát thánh đạo, xem kinh văn 7 La Mã 2. 16. Dhamma Vitakka, luận giải Tăng Chi Bộ Kinh dùng từ này để chỉ 10 biến dạng của thiền quán, nhưng hình như sẽ tự nhiên hơn khi hiểu điểm này như là suy nghĩ thái quá về giáo pháp. 17. Điều này nói đến những điều kiện sơ khởi đối với 6 thắng trí. Abhinnya, sẽ được mô tả ngay bên dưới. Điều kiện sơ khởi đối với năm thắng trí thuộc thế gian là tứ thiền. Điều kiện sơ khởi đối với quả vị A-la-hán là thắng trí thứ sáu, tức là tuệ giác. Chỉ có thắng trí này là siêu xuất thế gian. 18. Luận giải Trung Bộ Kinh nói tâm cao thượng. Adi-chitta là tâm của tám thiền chứng được dùng như là nền tảng của tuệ giác. Tâm này được gọi là tâm cao thượng bởi vì nó cao thượng hơn thiện tâm bình thường của hành giả tu tập thiện. Năm tướng Nimitta có thể được hiểu như là những phương pháp thực tiễn để đoạn trừ vọng tưởng. Chúng chỉ nên được dùng khi các vọng tưởng kéo dài liên tục và gây trở ngại. Vào các thời điểm khác, hành giả phải giữ vững đối tượng thiền tập ban đầu. 19. Luận giải Trung Bộ Kinh. Khi các ý niệm tham dục khởi lên hướng đến các chúng sanh, tướng khác là hành thiền về bản chất bất tịnh của thân. Xem Kinh Văn Tám La Mã 8-10. Khi các ý niệm hướng đến bất động vật, tướng khác là sự chú tâm đến vô thường. Khi những ý niệm sân hận khởi lên hướng đến các chúng sanh, tướng khác là hành thiền về tâm từ. Khi các ý niệm hướng đến bất động vật, tướng khác là sự chú tâm đến các giới. Xem Kinh Văn Tám La Mã 8-12. Phương thuốc chữa cho các ý niệm liên hệ đến vọng tưởng là sống dưới sự chỉ dạy của một bậc đạo sư, nghiên cứu giáo pháp, tìm hiểu ý nghĩa, lắng nghe giáo pháp và đặt câu hỏi về những nhân duyên. 20. Vitakka Sankhara Santhanam. Giải thích Sankhara ở đây như là điều kiện, nhân duyên hoặc gốc rễ. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích từ kép này mang nghĩa chấm dứt nguồn gốc của ý niệm. Việc này được thành tựu bằng cách đặt câu hỏi. Khi một niệm bất thiện khởi lên, hành giả phải hỏi rằng nguồn gốc của ý niệm này là gì? Cái gì là nguyên nhân sinh ra nó? Những câu hỏi như thế sẽ làm hạ giảm và cuối cùng sẽ cắt đứt dòng ý niệm bất thiện. 21. Tadaramanam, nghĩa đen là với người đó như là đối tượng. Luận giải Trung Bộ Kinh. Trước tiên, hành giả phát triển tâm từ hướng đến người đã nói với hành giả bằng một trong năm loại tà ngữ. Sau đó, hành giả hướng tâm từ đến tất cả chúng sanh, dùng cả thế giới làm đối tượng của tâm từ. 22. Mahanama là một người bà con gần với Đức Phật, một nhân vật nổi bật của bộ tộc Thích Ca. 23. Nhóm từ đắc quả Agatha-phala và hiểu giáo pháp Vinyatasasana, chỉ rõ rằng vị ấy hỏi về những cấp bậc hành thiền của một vị thánh đệ tử với mức độ tối thiểu là bậc dự lưu. Tuy nhiên, những mức độ hành thiền ấy cũng có thể được thực hành với nhiều lợi lạc đối với người ở bất cứ trình độ nào. Vì chúng tạm thời thanh lọc tâm hết những phiền não và đưa đến định tâm. 24. Tôi đã lược bớt bài kinh và liệt kê ở đây những cõi thiên khác nhau. 25. Câu văn tiếng Bali là Ekayano Ayam Biskave Mago. Hầu hết các dịch giả đã hiểu câu này như là một lời tuyên bố rằng Satipatthana là con đường duy nhất. Vì vậy, Somathera đã dịch là: này các tỷ kheo, đây là con đường duy nhất. Và Nyanabonika Thera dịch là: này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất. Tuy nhiên, trong Trung Bộ Kinh, kinh số 12, trang 37-42, Ekaya Manga có ý nghĩa rõ ràng là con đường chỉ đi một hướng mà thôi. Và nghĩa này có vẻ thích hợp nhất ở đây. Lý do đơn giản là Satipatthana chỉ đi theo một hướng đến chỗ thanh tịnh hóa chúng sanh và chứng đắc Niết Bàn. 26. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng việc lặp lại chữ quán thân trong thân Kaye Kayanubasi có mục đích xác định rõ ràng đối tượng quán chiếu và tách rời đối tượng này khỏi các đối tượng khác khiến có thể gây hoang mang. Như vậy, trong việc thực hành, thân phải được quán chiếu như thế, chứ không phải cảm thọ. Ý tưởng hay cảm xúc của hành giả liên quan đến thân. Câu này cũng có nghĩa là thân phải được quán chiếu đơn thuần như một thân, chứ không phải là một người nam, một người nữ, một cái ngã hay một sinh vật. Việc suy luận song song này cũng áp dụng với sự lặp lại trong ba đối tượng quán chiếu khác của tứ niệm xứ, mong cầu và thất vọng. Theo luận giải Trung Bộ Kinh, bao hàm ý nghĩa tham dục và sân hận là hai chướng ngại chính trong năm triền cái. 27. Về cấu trúc của bài kinh theo sau. 28. Việc thực hành pháp quán niệm hơi thở Anapanasati không liên hệ đến một nỗ lực có chủ đích điều hòa hơi thở như trong Hatha Yoga, nhưng là một nỗ lực để giữ sự tỉnh thức liên tục vào hơi thở khi hành giả thở theo nhịp độ bình thường. Chánh niệm được thiết lập tại mũi hoặc môi trên, nơi nào mà tác động của hơi thở được cảm nhận rõ ràng nhất. Chiều dài của hơi thở được ghi nhận, nhưng không phải được điều khiển cố ý. Sự phát triển toàn bộ đề tài thiền tập này được giải thích trong kinh văn Tám La Mã 9. Một bài giải thích chi tiết về pháp quán niệm hơi thở theo hệ thống luận giải có thể tìm thấy trong Thanh Tịnh Đạo, trang 266-93, phần 8, 145-244. Xem thêm một số tập hợp kinh do Ñanaboli dịch trong cuốn Pháp Quán Niệm Hơi Thở. 29. Luận giải Trung Bộ Kinh cùng với những bài luận giải tiếng Pali khác giải thích rằng cảm nghiệm toàn thân. Satpaka Yabati Samvedi có nghĩa là hành giả trở nên tỉnh giác về mỗi hơi thở vào và hơi thở ra qua các giai đoạn từ lúc bắt đầu, giữa và cuối. Sự giải thích này khó có thể đồng nhất với nghĩa đen của nghĩa gốc từ này, vốn chỉ có ý định diễn tả một sự tỉnh giác bao quát về toàn bộ thân. Cũng khó có thể thấy làm thế nào tiếp vĩ ngữ Patisamvedi lại mang nghĩa tỉnh giác. Tiếp vĩ ngữ này dựa trên động từ Patisamvediti có nghĩa là cảm nghiệm hoặc cảm giác, có ngụ ý khác với từ tỉnh giác. 30. Thân hành Kayasankhara được định nghĩa như là hơi thở vào và hơi thở ra trong bài kinh số 44 Trung Bộ Kinh, trang 301, và tương ưng bộ kinh 41-6, trang 293. Như vậy, như luận giải Trung Bộ Kinh giải thích, với sự phát triển thành công bước này, hơi thở của hành giả trở nên càng lúc càng nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an bình. 31. Luận giải Trung Bộ Kinh nội thân, quán hơi thở trong chính thân thể của hành giả. Ngoại thân, quán hơi thở xảy ra trong thân của người khác. Nội thân và ngoại thân, quán hơi thở trong chính thân thể của hành giả và quán hơi thở xảy ra trong thân của người khác. Lần lượt thay đổi nhau với sự chú tâm không đứt đoạn. Sự giải thích tương tự cũng áp dụng cho việc lặp lại theo sâu mỗi phần quán chiếu còn lại, ngoại trừ trong sự quán chiếu về thọ, tâm và pháp. Sự quán chiếu ngoại thân phải được hiểu do suy luận, trừ trường hợp những người có năng lực thần giao cách cảm. Đối với những người không có năng lực thần giao cách cảm, họ cũng không thể quán chiếu trực tiếp hơi thở của người khác. Ngoài việc quan sát lồng ngực phồng xẹp khi hít vào và thở ra, cho nên việc quán chiếu trong trường hợp này phải được hiểu do suy luận. 32. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng bản chất sinh khởi Samudaya Dhamma của thân có thể quan sát qua duyên khởi của nó từ vô minh, tham ái, nghiệp và thức ăn, cũng như sự sinh khởi từ mỗi giây phút của các hiện tượng vật chất trong thân. Trong trường hợp quán niệm hơi thở, một điều kiện cần thêm vào là bộ máy hô hấp sinh học. Bản chất đoạn diệt Vajradhamma của thân được thấy trong sự đoạn diệt các hiện tượng của thân qua sự chấm dứt các nhân duyên, cũng như sự tan rã mau chóng các hiện tượng thuộc về thân. 33. Việc hiểu biết về các tư thế của thân đề cập trong bài thực hành này không phải là kiến thức thông thường của chúng ta về hoạt động của thân, nhưng là một sự tỉnh giác kỹ càng, liên tục và thận trọng về thân trong mọi tư thế, kèm theo sự quan sát có tính phân tích nhằm mục đích xóa tan vọng tưởng về một cái ngã như là người đại diện cho hoạt động của thân. 34. Samba Dhanya, tỉnh giác. Các bài luận giải phân tích thành 4 loại. Một nhỏ, tỉnh giác về mục đích của hành động. Hai nhỏ, tỉnh giác về phương tiện thích hợp của hành giả để đạt được mục đích. Ba nhỏ, tỉnh giác về lãnh vực, nghĩa là không từ bỏ đối tượng thiền tập trong công việc hàng ngày của hành giả. Và bốn nhỏ, tỉnh giác về thực tại, tỉnh giác rằng đằng sau sinh hoạt của hành giả không có một cái ngã nào ở đó. Xem con đường chánh niệm The Way of Mindfulness của Soma, trang 60-100, và Trái tim thiền định Phật giáo The Heart of Buddhist Meditation của Jnana Bonika, trang 46-55. 35. Một bài giải thích chi tiết về pháp tu này theo phương pháp luận giải được tìm thấy trong Thanh Tịnh Đạo, trang 239-266, phần 8, 42-144. Màng treo ruột là một sợi dây tế bào da treo ruột non vào thành bụng. 36. Bốn đại này là thuộc tính đầu tiên của vật chất. Địa đại là chất cứng, thủy đại là chất kết dính, hỏa đại là sức nóng và phong đại là sức ép hay sự căng phồng. Để biết thêm chi tiết về việc quán chiếu các đại, xem kinh văn chính là mã 4-3C nhỏ. Về việc bình giảng, xem Thanh Tịnh Đạo trang 347-72, phần 11, 27, 126. 37. Từ ngữ như thể là Seya Thapi gợi ý rằng việc thiền tập quán chiếu này và những bước tiếp theo không cần phải dựa trên sự quan sát thực tế về một thi thể đang tan rã, nhưng có thể thực hiện qua trí tưởng tượng, cũng như thân này, dĩ nhiên là chính thân của hành giả. 38. Mỗi một loại thi thể đề cập ở đây và ba loại bên dưới có thể được dùng như một đề mục thiền tập riêng và tự đầy đủ, hoặc là toàn bộ có thể được dùng như một loạt ý tưởng lũy tiến tạo ấn tượng trong tâm về tính chất tạm bợ và không bền vững của thân. 39. Thọ, Vedana mang ý nghĩa phẩm chất tình cảm của kinh nghiệm về thân và tâm. Hoặc vui, khổ, hoặc không khổ, không vui, nghĩa là trung tính. Những ví dụ về sự đa dạng của các cảm thọ về thân hoặc tâm được tìm thấy trong Trung Bộ Kinh, Ba La Mã, Kinh số 137, phần 9 đến 15, trang 217 đến 19, dưới đề mục của 6 loại cảm thọ về vui, khổ và xả dựa trên đời sống tại gia và xuất gia. 40. Những nhân duyên để cảm thọ sinh khởi và đoạn diệt cũng giống như đối với thân. Xem chương 8 La Mã số 32. Ngoại trừ thức ăn được thay thế bằng xúc chạm, vì xúc chạm là nhân duyên khởi sinh cảm thọ. 41. Tâm, Chitta, như là một đề mục quán chiếu nói đến trạng thái và mức độ tổng quát của thức. Vì thức tự nó là sự nhận biết đơn thuần về một đối tượng, phẩm chất của bất cứ trạng thái tâm thức, được xác định bởi những yếu tố tinh thần liên kết với nó, như là tham dục, sân hận, si mê, hoặc đối tượng ngược lại của chúng. 42. Những ví dụ về tâm đưa ra trong đoạn này phân biệt đối nghịch giữa tâm hành thiện và bất thiện, tâm được tu tập và tâm không tu tập. Tuy nhiên, cặp đối nghịch, tâm chuyên chú và tâm tán loạn bao gồm hai tâm hành bất thiện đối nghịch nhau. Tâm trước là do hôn trầm và tâm sau là do trạo hối. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích tâm hoan hỷ và tâm vô thượng là tâm thuộc về các thiền chứng, các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Tâm không hoan hỷ và tâm hữu hạn là tâm thuộc về dục giới. Bài luận giải nói rằng tâm giải thoát phải được hiểu là tâm tạm thời và một phần được giải thoát khỏi các phiền não qua thiền quán hay nhập các tầng thiền. Vì việc thực hành tứ niệm xứ thuộc về giai đoạn đầu của đạo lộ, bài luận giải cho rằng thể loại tâm cuối cùng này không nên được hiểu như là tâm đã giải thoát qua chứng đắc những đạo lộ siêu xuất thế gian. Tuy nhiên, có lẽ lời giải thích này không nên bị loại trừ. 43. Những nhân duyên sinh khởi và đoạn diệt tâm cũng giống như những nhân duyên thuộc về thân, ngoại trừ thức ăn được thay thế bằng danh sắc, là nhân duyên sinh ra thức. 44. Năm chướng ngại là những trở ngại chính cho việc phát triển thiền chỉ và thiền quán. 45. Xem chú thích chương 8 La Mã số 147. 46. Về năm uẩn, xem phần 22 và kinh văn 9 La Mã 4:1 A nhỏ đến E nhỏ. 47. Nguồn gốc và sự đoạn diệt của năm uẩn có thể được hiểu theo hai cách. Một nhỏ, qua duyên khởi và duyên diệt của chúng. Xem kinh văn 9 La Mã 4:1 A nhỏ. Và qua sự sinh khởi, biến đổi và hoại diệt của chúng mà ta có thể nhận biết được. Xem Tương Ưng Bộ Kinh 22:37-38. Hai cách này không phải loại trừ lẫn nhau, nhưng có thể phân biệt được qua nhận thức. 48. Về sáu căn, xem kinh văn 9 La Mã 4:2 A nhỏ đến E nhỏ. 49. Kiết sử là tham dục, chanda raga, trói buộc các căn với đối tượng của chúng, xem Tương Ưng Bộ Kinh 35:232. 50. Về các chi phần giác ngộ, xem kinh văn 8 La Mã 9. 51. Các bài luận giải Pali cho biết thông tin chi tiết về những điều kiện đưa đến sự thành tựu các chi phần giác ngộ. Xem Con đường chánh niệm, The Way of Mindfulness của Soma, trang 134-149. 52. bài kinh đại niệm xứ Mahasati Bhattana Sutta. Trong trường bộ kinh định nghĩa và giải thích chi tiết về mỗi chân lý trong tứ diệu đế, xem thêm trung bộ kinh số 141. 53. Thắng trí. Anya là tri kiến giải thoát của bậc A-la-hán, quả bất lai Anagamita, là sự chứng đắc quả vị bất lai. 54. Từ phần này trở đi, bài kinh tương ứng chặt chẽ với phần 2 của kinh quán niệm hơi thở Anapanasati Sutta, trung bộ kinh 118. Phần đầu của kinh này là đoạn dẫn nhập để giới thiệu những hướng dẫn về pháp quán niệm hơi thở. 4 câu đầu tương ứng với đoạn nói về pháp quán niệm thân trong kinh niệm xứ nói trên. 55. Tâm hành Citta Sankhara là tri giác và cảm thọ, xem trung bộ kinh 44 trang 301 và tương ưng bộ kinh 4 La Mã 41-6 trang 293. 56. Thanh tịnh đạo trang 289 phần 8 trang 233. Giải thoát tâm khỏi những chướng ngại bằng sơ thiền và từ tổng số định lực ấy tiến lên chứng đắc những tầng thiền cao hơn liên tiếp nhau, và giải thoát tâm khỏi những nhận thức lệch lạc bằng tuệ giác phát sinh từ thiền quán. 57. Thanh tịnh đạo trang 290 đến 291 phần 8 trang 234 đến 237. Quán vô thường Anicca Nubassi là quán chiếu năm uẩn là vô thường, bởi vì chúng phải chịu sinh diệt và biến hoại, hoặc bởi vì chúng phải chịu tan rã trong một thời gian ngắn. 4 câu này hoàn toàn nói về tuệ quán, không giống 3 đoạn kia, có thể được giải thích theo cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Quán ly tham Viraga Nubassi và quán đoạn diệt Nisoda Nubassi có thể được hiểu như là quán chiếu về sự hủy hoại và đoạn diệt của các pháp, và như con đường xuất thế đưa đến chứng đắc niết bàn khi tham dục đã lụi tàn và các hành chấm dứt. Quán từ bỏ Patinissaga Nubassi là từ bỏ hoặc đoạn trừ phiền não bằng tuệ giác và nhập niết bàn qua chứng đắc đạo lộ. 58. Luận giải tương ưng bộ kinh, chú tâm thật sự không hẳn là cảm thọ, nhưng đấy là một tiêu đề của giáo lý. Ở đoạn này, trong câu đầu tiên, cảm thọ được nói đến một cách gián tiếp dưới tiêu đề về hân hoan, vốn không phải là một cảm thọ. Trong câu thứ hai, cảm thọ được nói đến trực tiếp như là hạnh phúc, lạc thọ. Trong câu thứ ba và bốn, cảm thọ được bao gồm trong tâm hành. 59. Luận giải tương ưng bộ kinh, đã thấy với trí tuệ, vân vân. Ở đây, mong muốn chỉ là chướng ngại thuộc về tham dục và thất vọng, chứng tỏ chướng ngại thuộc về sân hận. 4 câu này được xác định bằng tuệ quán mà thôi. 2 chướng ngại này là 2 chướng ngại đầu tiên của 5 triền cái. Phần đầu là quán về các pháp thuộc về tâm. Như vậy, vị ấy nói điều này để cho thấy việc khởi đầu quán chiếu các pháp thuộc về tâm. Chữ từ bỏ nghĩa là tri kiến hướng đến việc từ bỏ. Ví dụ, hành giả từ bỏ nhận thức về thường bằng cách quán vô thường. Với nhóm từ đã thấy với trí tuệ, hành giả trình bày một loạt tuệ giác tiếp nối nhau như thế này. Với tuệ giác, hành giả thấy tri kiến về từ bỏ bao gồm trong các tri kiến về vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ. Và điều này vị ấy cũng thấy bằng một tuệ giác khác nữa, Hành giả là người nhìn vạn pháp với tâm xả. Hành giả được biết là đã nhìn tâm phát triển qua các giai đoạn với xả. Tiểu luận giải tương ưng bộ kinh giải thích, bằng cách không nỗ lực cũng như không kiềm chế tâm qua các giai đoạn phát triển của thiền định thâm sâu, vốn đã tiến triển đúng đắn theo trung đạo, và bằng cách thể hiện như một sự hợp nhất, tiểu luận giải tương ưng bộ kinh giải thích, vì không còn cần phải làm gì thêm nữa trong phương diện này, khi tâm đã đạt đến nhất tâm, hành giả nhìn đối tượng với tâm xả. 60. Sati Samboy Janga. Boy Janga là một từ kép gồm có Bodhi cộng Anga. Trong tương ưng bộ kinh Năm La Mã 46:5, từ này được giải thích như là những chi phần đưa đến giác ngộ. Ba giai đoạn được dùng để mô tả việc tu tập mỗi chi phần giác ngộ có thể được hiểu là dùng để diễn tả ba giai đoạn phát triển tiếp nối nhau. Vị ấy khởi lên, nghĩa là bước khởi sinh ban đầu. Vị ấy phát triển là bước thành tựu từ từ. Và sự phát triển đi đến chỗ hoàn mãn là phát triển lên đến đỉnh cao. 61. Trong tương ưng bộ kinh Năm La Mã 46:2, trang 66, thức ăn cho sự sinh khởi chi phần giác ngộ này được biết là phải thường xuyên chú tâm thận trọng vào những pháp thiện và bất thiện trong tâm thức. Các tâm hành đáng chỉ trích hay không, cao thượng hay thấp kém, đen tối hay tươi sáng, với các đối tượng tương ứng của chúng. Mặc dù chi phần giác ngộ này được nhận diện như là trí tuệ. Banh nha, đoạn trên gợi ý rằng chức năng ban đầu của trí tuệ ấy là phân biệt các pháp thiện và bất thiện trở nên rõ ràng trong thiền định thâm sâu. 62. Sariputta là một trong hai vị đại đệ tử chính của Đức Phật, là vị trí tuệ đệ nhất. Muốn biết tiểu sử của Ngài, xem các vị đại đệ tử của Đức Phật, của Ñānabhūṇikā và Hecker, chương 1 La Mã. 63. Cái làm ra tôi, Ahankara, là chức năng của kiến chấp về một cái ngã, cái của tôi. Mamankara là kiến chấp về tham ái, ngã mạn gốc rễ. Là ngã mạn, tôi là Atmimana. Như vậy, ngã mạn tùy miên cũng chịu trách nhiệm về cái làm ra tôi. 64. Cũng được biết như là Nirodhasa Mabati, chứng đắc sự tận diệt. Đây là một thiền chứng đặc biệt được nói là chỉ các vị Bất Lai và A-la-hán mới đạt được. Như tên gọi gợi ý, sự chứng đắc này liên hệ đến việc chấm dứt hoàn toàn các chức năng về tri giác và cảm thọ. Và theo các bài luận giải, cũng chấm dứt luôn cả ý thức và tất cả những yếu tố liên hệ với thức. Để biết thảo luận chi tiết về điểm này, theo hệ thống các luận giải, xem Thanh Tịnh Đạo, trang 702-9.